tán thán Phật A Di Đà, Cực Lạc Quốc cùng buổi sáng, tán thán được Phật cả. À, cái điều đó cũng dễ hiểu là bởi vì nếu quý vị đi công phu sáng thì niệm Phật Thích Ca phải không? Còn đi buổi chiều thì niệm Phật Di Đà, có ai niệm lộn không? Mình cũng hiểu tại sao buổi sáng là niệm Thích Ca, buổi chiều là niệm Di Đà. Đó. Dĩ nhiên nói về Phật thì niệm Phật nào thì cũng như nhau hết á. Nhưng mà buổi khuya là Phật Thích Ca. À, tán gì đó, tán lễ Thích Tôn đó. Còn buổi chiều á thì là niệm Phật Di Đà. Đó, không phải là kỵ đâu mà có cái ý trong đó. Đó là một cái nhận xét của anh Hoàng. Có ai nhận xét gì tiếp không? Ai thấy gì tiếp? Không thấy. À, ai giơ tay á? Vâng. Cầu siêu. À, cầu buổi sáng là cầu an. À, cũng có lý một phần. À, tại vì nghe ai hay sắp sửa đều mình niệm Di Đà hết á. Thành nghĩ tới Di Đà là cầu siêu. À, còn buổi sáng thì không thấy có Di Đà thì chắc là cầu an. Đây cũng có lý lắm. Nhưng mà cũng chưa sát nghĩa. Chúng tôi nhắc lại, khi dạy sám quy mạng, chúng tôi có phân tích tất cả những bài sám mà gọi là hồi hướng phát nguyện đó, thì bao giờ cũng có ba phần. À, bao giờ cũng có ba phần. Phần thứ nhất là mình sám hối, tự thân mình thấy có những lỗi lầm, mà không phải một mình mà coi như tất cả chúng sanh còn mê mờ lỗi lầm. Cho nên cái phần đầu, bước vào đầu bao giờ cũng là phần sám hối. Đó. Rồi khi mà biết mình lỗi lầm sám hối rồi, phần thứ hai á là cái gì? Phát nguyện tu. Bởi vì mình biết lỗi thì giờ mình tu chứ. Chứ không lẽ cứ biết lỗi rồi nói là con có cái lỗi đó đối với cha mẹ mà nhỏ bắt đánh ba roi thì cũng phải nói câu và từ đây trở đi con không dám nữa. Ví dụ vậy không? Tức là mình cũng nguyện tu đó. Còn bây giờ đây không phải Phật Di Đà đánh mình ba roi, nhưng mà mình thấy tội lỗi vậy thì mình cũng là phát nguyện tu. Tức là phần thứ hai là phần phát nguyện tu cho mình. Rồi phần thứ ba, phải có phần thứ ba nữa. Phần thứ ba là phần hồi hướng, hay nói rõ hơn là phần phát nguyện độ sinh. Khi mình tu được rồi, mình khá rồi, là mình cũng giống như mình trả ơn, cũng giống như mình phải làm cái gì để mà đền đáp lại. Đó. Rồi đó là phần thứ ba. Tất cả những bài sám nguyện đều có ba phần. Tất cả bài sám nguyện. Thứ nhất là sám hối, kể ra những cái lỗi lầm của mình. Thứ hai là mình phát nguyện tu. Thứ ba là phát nguyện độ sinh. Nói chữ độ sinh thì hơi lớn, giống như là mình phải làm cái gì để cho đền ơn tam bảo, cũng như là thượng báo tứ trọng ăn và hạ tế tam đồ khổ vậy đó. Có như ba phần. Đó là cái tinh thần của các bài sám, bất cứ bài sám nào cũng vậy, dầu ngắn dầu dài cũng vậy. Hai cái bài sám quy mạng và khế thủ cũng đều như vậy. Tinh thần nó cũng giống như vậy hết. Nhưng tinh thần thì giống, nhưng mà cái cách nó khác. À, cái cách nó khác. Cái thời công phu buổi khuya, thời công phu buổi chiều, nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó lại khác. Cho nên cái này, tôi có dạy các lớp, các thầy xuất gia, tôi nói các vị học tới ông tiến sĩ, bao nhiêu cái luận án gì đời xưa, đời xưa gì, đời Lý, đời Trần, đời Đường, đời Tống gì, nghe là biết hết. Nhưng mà luận án về hai thời công phu này, tôi chưa thấy thầy nào làm hết. Tôi chưa thấy thầy nào làm cái luận án của hai thời công phu này hết. Mà thực ra hai thời công phu này là cả một cái luận án, chứ không phải ít. Nếu mà quý thầy làm, mà tôi chưa thấy ai làm. Bởi vì không phải dễ. Thì tôi xin vắn tắt, bởi vì thời gian không nhiều đó, tôi gợi ra để cho quý vị tìm. Cái buổi sáng đó, quý vị có thấy mở đầu là cái bài tựa Lăng Nghiêm không? Diệu tạm trọng trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu. Tiêu ngã kiếp điện đảo tướng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, quần đổ như thủy hằng sa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát thị tắc danh vi báo Phật ân. Đó là tôi đã đọc chữ nho. Còn đọc tiếng Việt thì đây là ngài A Nan khi mà được Phật cứu, Phật cứu thoát khỏi cái nạn mà đằng già, thì ông mới thấy rằng cái thần chú thủ Lăng Nghiêm là cái thần chú rất là dũng mãnh hoài lực. Thì ông ca ngợi cái thần chú đó. Cái thần chú này làm cho ông tiêu trừ tất cả những cái nghiệp chướng lâu đời, là bất lịch tăng kỳ, không phải tu mấy a tăng kỳ kiếp mà được cái giác ngộ. Ngay trong cái thần chú này là ông đã thoát được rồi. Qua cái thần chú này, nhờ Đức Văn Thù đọc cái thần chú này là ông vượt được rồi. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, quần độ như thị hằng sa chúng, là ông nguyện khi mà thành chánh quả thì ông sẽ trở lại để mà độ sanh. Đấy. Và sau đó ông nói liền: ngũ trược ác thế, thề tiên nhập như nhất chúng sanh, vì thành Phật chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Và con thề rằng trong cuộc đời này, cuộc đời ngũ trược ác thế này, thì chính con là cái người đầu tiên bước vô trước, chứ không phải bước ra trước. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, chứ không phải thệ tiên xuất. Không? Còn mình láng giáng nghe mình thệ tiên xuất. Đấy. Thì ai đọc cái bài này, nhiều khi mình không để ý, nhất là khi chúng tôi còn nhỏ đi học thì cứ đọc chữ nghĩa thôi, chứ không bao giờ mình để ý cái ý nghĩa người ta muốn nói. Thật ra đó, cái ý nghĩa chỗ này muốn nói là không phải A Nan đợi cái đời nào đó mới thể tiên nhập đâu, mà ngay trong đời này thể tiên nhập. Tức là không phải đến khi sau này mấy A Tăng kỳ kiếp, mấy sau này con đi đâu rồi con mới trở lại đây, mà ngay bây giờ nguyện kim mà hiện tại mà, nguyện kim bây giờ đây nè, hiện giờ con đã vượt ra khỏi rồi đây nè, cái nạn rồi đây nè, đắc quả thành bảo vương, quần độ như thị hằng sa chúng, là tương thử thâm tâm phụng trần sát thì tắc danh di báo Phật ân. Phụng thỉnh Thế Tôn vì chứng minh, mong rằng nguyện thỉnh Đức Phật chứng minh cho con ngũ trược ác thế, là con sẽ bước ngay vô liền bây giờ đây nè, chứ không phải đợi lúc nào hết. Vậy thì cái thời công phu buổi sáng nó có cái ý nghĩa rất là tích cực. Tức là không phải đợi một cái đời nào, một cái kiếp nào, một cái lúc nào hết á. Mình nguyện tu, mà nếu được bước tới một bước nào, giác ngộ được một phần nào, nói gì giác ngộ chứ hoàn toàn như Phật á, thì cái đó thì quá cao. Quá ngộ như ngài A Nan cũng là quá cao. Nhưng mà được một phần nào á, là ngay từ bây giờ là con phải bước vào liền. Hãy nói rõ hơn á, nếu đây là các vị đã tu Bồ Tát hạnh á, thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh á, thì đừng có nói rằng phải đợi cho tôi về cái cảnh giới nọ giới kia rồi xong xuôi có đủ áo đủ mão rồi tôi mới xuống lại đó, thì là không đúng cái thời công phu khuya đâu. Trong thời công phu khuya nghĩa là liền ngay trong đời này, liền ngay trong đời này đó, nó khác cái thời công phu chiều. Trong bài sám quy mạng cũng vậy, cũng ngay trong đời này con nguyện tu, mà con nguyện tu ngay trong đời này đắc lục chúng chỉ thần thông. Câu tiếp theo là câu gì? Viên nhất sanh chi Phật quả, viên hậu bất xả pháp giáo, biến nhập trần lao. Nghĩa là tu trong đời này được lục chúng thần thông, mà viên nhất sanh nguyên chỉ trong đời này thôi, không có nói tới đời sau. Con nguyện trong đời này thôi, con tu làm sao một trong đời này thôi, đắc lục chúng chỉ thần thông, viên nhất sanh là tròn một đời. Tức là hiện giờ đây là mình chưa hết một đời đâu, viên nhất sanh là hết một đời này. Trong một đời này con phải tu làm sao cho thành Phật.